Linh, tức là ngày niệm Phật mùng 9 theo hàng tháng. Kỳ rồi chúng ta đã học cái bài thứ 25 ở câu hỏi thứ 18. Thì ta lặp lại câu hỏi này và câu trả lời. Thì tiếp theo chúng ta sẽ học qua bài hôm nay, bài thứ 16 là câu hỏi thứ 19. Bài 18 hỏi rằng: sống trong đời ác ngâm trược, mỗi người đều có tội, nếu không sám hối hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời lúc lâm chung đều chí tâm niệm Phật thì có được giảng sanh văn. Thì đó là câu hỏi của thiền khách, đây là câu trả lời của Tiên Như lão sư của chúng ta. Những kẻ hành trì như thế đều được vãng sanh do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà. Kinh Na Thiên nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, nhờ sức thuyền đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát cũng bị chìm. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp vãng sanh là còn mang nghiệp mà được sanh về Tây Phương. Trong Tịnh Độ Văn đoạn nói về bốn cõi cũng bảo rằng người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư tịnh độ. Xin đem một ví dụ nữa để nói rõ: như người phạm tội phép quan, đáng lẽ bị tù ngục, nhưng biết cầu cứu với vua nên quan không thể ra hình. Bộ Tây Sư Sao nói rằng chúng sinh được về tịnh độ là nhờ Đức Thích Ca chỉ đường, Phật A Di Đà tiếp dẫn và chư Phật mười phương hộ niệm. Như người qua biển đã được thuyền to là nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận chiều nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu còn không chịu bước lên thuyền lưu liên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư? Thì đó là cái câu kỳ rồi chúng ta đã được học ở cái câu thứ 18 và sự trả lời của Thiên Như lão sư. Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo bài 26 ở câu hỏi thứ 19 của chúng ta. Thì đây là câu hỏi thứ 19 và câu trả lời. Thiền khách nói rằng: sách nói hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thối. Theo thiện ý, ngôi bất thối có thể để cho hạng người không ác nghiệp, nay đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư? Thì đây là câu hỏi của vị thiền khách đối với Thiên Như lão sư chúng ta. Thì đây cũng là một cái sự vấn nạn của người tu thiền đối với người tu tịnh độ của chúng ta. Chúng ta đã biết rằng cái người tu mà muốn chứng được niết bàn, tức là phải nghiệp sạch tình không. Chúng ta đã học qua nhiều lần rồi phải không? Nghiệp sạch tình không thì mới là được là đắc nhập niết bàn. Còn nghiệp chưa sạch mà tình chưa không thì chúng ta vẫn còn bị ở trong vòng luẩn quẩn của sanh tử. Nên đây hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thối. Đây là cái câu hỏi của thiền khách. Hàng phàm phu mà cũng được lên ngôi bất thối, theo thiện ý ngôi bất thối để cho hạng người không ác nghiệp. Đây là cái câu câu vấn đáp của cái ông thiền khách, mà cũng là ông tự ông trả lời rằng là cái ngôi bất thối này để hạng người không ác nghiệp mới được. Tức là người không ác nghiệp tức là người không có tội nghiệp ác, phải không? Thì lên ngôi bất thối, ý bất thối của ông nói rằng là tức là không còn sanh tử nữa, tức là đồng với nghĩa là đạt được a la hán niết bàn. Nay đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư? Đới nghiệp giảng sanh là vẫn còn mang nghiệp, thấy không? Tức là vẫn còn là cái nghiệp sanh tử, chưa dứt hết nghiệp sanh tử. Vậy thì đối với người mà đới nghiệp giảng sanh thì tập khí nghiệp còn, thấy không? Quả báo nghiệp còn mà lên ngôi bất thối, cái chuyện này ông không đồng ý, thấy không? Đó, ý ông là như vậy đấy. Bây giờ đây là lời giải đáp của Thiên Như lão sư chúng ta. Chỉ được giảng sanh là điều lên ngôi bất thối chuyện. Thì đạo nói khẳng định câu đầu rằng là chỉ được giảng sanh là lên ngôi bất thối chuyện. Thì Phật tử thấy rằng đối với môn tịnh độ của chúng ta, có những cái là bốn cái vấn đề là bốn cái trường hợp để mà chúng ta thành tựu được vãng sanh. Bốn cái vấn đề là bốn cái trường hợp mà thành tựu vãng sanh. Thứ nhất là gì? Là đới nghiệp vãng sanh. Thứ hai là gì? Là nhất tâm vãng sanh. Thứ ba là vô ký vãng sanh. Và thứ tư là gì? Là ngộ tánh vãng sanh. Để nhớ đi nha. Học tịnh độ chúng ta phải nhớ những cái bài học căn bản này. Nên cái người tu tịnh độ chúng ta, cái pháp môn niệm Phật á, nó đặc biệt thù thắng, rộng rãi, nó vi diệu hơn là những cái pháp môn tu khác. Tức là cái cách tu nó dễ, nó dễ tu mà dễ thành tựu. Cái cách tu nó dễ tu mà nó cũng dễ giải thoát. Và với những người trình độ nào cũng có thể ứng dụng tu được cả. Và trình độ nào cũng có thể là giải thoát được cả. Có thể là chúng ta giải thoát ngay bây giờ khi còn sống, hay là trễ lắm là khi nhắm mắt lìa trần là chúng ta mới giải thoát. Đó là hai vấn đề giải thoát của người tu niệm Phật của chúng ta nó như vậy. Còn đối với người tu thiền á, hiện tại mà không giải thoát thì lâm chung dứt khoát không đặt vấn đề được nữa. Hay đòi hỏi là phải là đắc đạo hiện tiền mới gọi là giải thoát. Còn nếu mà lâm chung mà chúng ta chưa đắc đạo á, thì chúng ta vẫn còn trâu đăng trong sanh tử để tu nữa, để tu nữa, đó như vậy. Thì tùy theo cái phước thiền tu của mỗi vị mà chúng ta bị quả báo ở phía sau, sanh lên ở cõi người hưởng phước hay là cõi trời hưởng phước. Nói theo thiền tiểu thừa, nếu mà chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không rồi mà chúng ta chưa chứng được A-la-hán mà mình chết đi vì hết thọ mạng, vậy là cái duyên tu chúng ta chưa được là mỹ mãn, thấy không? Chưa chứng A-la-hán. Tại vì cái phước thiền đó đó, chúng ta không sanh ở cõi người mà chúng ta sanh về cõi trời. Thế là cõi trời sắc giới để hưởng phước, vô sắc giới để hưởng phước. Thì chúng ta hiện tại mà tu, chúng ta chỉ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sau khi chết đi thì chúng ta sanh về cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ở đó để mà mình tu tiếp ở đó mà hưởng phước là cõi trời sắc giới mà thôi. Rồi hết phước rồi á, theo cái nghiệp kế mà chúng ta trở lại cõi người, nó như vậy. Còn nếu mà chúng ta tu được là chứng được thiền tứ không, tức là thiền không biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền, thì sau khi chết đi gì chưa chứng A-la-hán thì chúng ta được sanh về cõi trời tứ không, hay là trời không duyên biên xứ, thức duyên biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tự xứ, là ở cõi trời ở cao nhất ở trong tam giới, là chúng ta ở được hưởng phước nữa, hưởng phước lâu hơn. Tại vì mỗi cái sự tu chứng thiền á, cái quả báo chúng ta sẽ đi cõi trời thiền đó, cái thời gian, cái thọ lượng á, nó dài hơn, nó dài hơn, dài hơn, dài hơn, mãi mãi lên tới là phi vi tưởng xứ, nó như vậy. Vậy thì đây là mặt cảnh giới hưởng phước. Tuy là mình có tu, mình chứng được thiền, nhưng vì chưa giải thoát cho nên hưởng phước thiền ở cõi trời mà thôi. Và khi mà hết phước thiền ở cõi trời á, chúng ta sẽ rớt lại cõi người, rớt lại cõi người mà hưởng theo cái quả nghiệp kế tiếp, quả phước hay quả gì đó không biết nha. Đó như vậy, kế tiếp đó là như vậy. Đó là nói thiền tiểu thừa, thiền đại thừa, thiền tổ sư. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta ngộ được ngay hiện tiền, đó là vấn đề dứt khoát, là chúng ta giải thoát hiện tiền, phải ăn tự tại trong sanh tử. Còn nếu mà chúng ta tu thiền đại thừa hay thiền tổ sư mà hiện tại chúng ta không có thành tựu được là ngộ bản tâm, ngộ bản tánh để trở về với cái tánh chân như của mình, thì kể như khi lâm chung chúng ta sẽ mê muội. Mà lâm chung mà mê muội á thì mình không chứng được cái quả vị giải thoát. Thì theo cái phước đó, mình không sanh được cõi trời mà mình sanh là cõi người, sanh là cõi người mà lại có người làm quan làm vua, làm quan làm vua đó, làm quan làm vua, nhớ nha. Nó như vậy đó, hai cái loại thiền này, cái quả báo hai kiếp sau, sau khi mình tu mà không chứng quả, hai cái quả báo nó khác nhau, quả báo khác nhau, nó như vậy. Cho nên á, thiền đại thừa, thiền tổ sư, sau khi chết thì mình trở lại cõi người làm quan làm vua, đó, hưởng phước báo của quan vua. Còn cái thiền tiểu thừa đó, sau khi chết đó, mình sanh về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, hưởng phước báo của cõi trời. Thấy đấy chưa? Đó. Rồi hết phước á, thì mình lại theo cái nghiệp quả kế tiếp mà chúng ta hưởng thụ. Thì tôi nói rõ chưa? Đó như vậy. Thì bây giờ khi bước ra qua về cái lối tịnh độ, nó đặc biệt thù thắng hơn. Là tại vì nếu kiếp này mà chúng ta với cái trình độ căn cơ sâu dày, có cái duyên lớn, mình gặp được bậc là Bồ Tát, Bồ Tát là minh sư hiện tiền, thì bây giờ chúng ta được khai tâm minh tánh, thì chúng ta ngộ tánh A Di Đà. Ngộ tánh A Di Đà nghĩa là chúng ta là ngộ được bản tâm, thấy không? Ngộ được bản tâm. Ngộ bản tâm tức là chúng ta đạt được cái gì? Cái giải thoát sanh tử hiện tiền. Giải thoát sanh tử hiện tiền như vậy. Người mà đạt được bổn tâm bổn tính, tức là người đó đã trở về với cái tánh thanh tịnh của mình rồi, sống với cái tâm bất sinh bất diệt của mình rồi, như vậy thì người đó đã tự tại trong sanh tử hiện tiền, phải không? Thế thì cái thọ mạng còn thì họ cứ thọ mạng còn thì cứ hưởng, Nhưng mà trong thời gian họ mạng còn, họ vẫn sống. Họ vẫn sống nhưng mà họ đã giải thoát rồi. Họ tự tại trong cuộc sống từ đây đến tương lai. Họ không bị là đắm chìm trong cái khổ nữa. Họ không bị chi phối bởi cái trần lao nữa. Mà họ tự chủ và thoải mái tự tại trong cuộc sống. Phiền não không sanh khởi nữa. Mà phiền não từ từ bị muỗi lượt và chết đi. Rồi hiểu chưa? Đó như vậy. Thì bây giờ họ vận dụng bằng cái thần thông trí tuệ của họ để mà giáo hóa chúng sinh. À, rồi khi mà gần lâm chung á, thì họ tự tại họ ra đi. Tự tại đi. Tức là hòa và hào quang Phật đi vào cái thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ hạ sinh. Tại vì vị này đã ngộ tánh A-di-đà. À, ngộ tánh A-di-đà đồng với gọi là gì? Là tự tại trong sanh tử hiện tiền. Hiểu chưa? Đó như vậy là giải thoát hiện tiền. Đó như vậy thì đồng với người tu thiền đại thừa, thiền tiểu thừa. Thiền đại thừa chứng ở chỗ này. Số tiểu thừa đâu có nha. À, thì đại thừa chứng ở chỗ này. Là tổ sư thiền ngộ được cái chỗ này. Đó như vậy. Rồi bây giờ á, nếu hiện tiền người tu tịnh độ chúng ta không có đủ khả năng mà ngộ tánh A Di Đà hiện tiền, hiện tại mình chưa tự tại sanh tử nha, mình còn cố gắng công phu theo thời buổi, đi niệm Phật, đi bát quan trai thường xuyên, không dám nghỉ ngày nào, ha, sợ ngày nghỉ nó chết bất tử thì sao? À, đó, như vậy ráng lo đi tu thêm. À, đã đến chùa tu kinh tấn rồi, à, rồi về nhà ráng cố gắng phấn đấu nữa, thế ăn tu ngày tu đêm tu xiết tu mít, à, sợ chết bất tử. Đó, người ta lo lắng sợ hãi như vậy đó. Trong cái sợ hãi này không phải là sợ hãi trong phiền não. Người tu niệm Phật chúng ta rất sợ, nhưng mà không phải sợ trong phiền não ha, mà sợ gì? Là sợ mình chết không niệm Phật được. Phải không? Trong cái sợ đó, đó là mình là rất vui, rất mừng, rất phấn khởi trong cái đề tu. Những đề tu, cho nên chúng ta trong khi tu chúng ta rất mừng, rất vui, hăng hái và nỗ lực trong khi tu. Rồi đến khi mà chết á, chúng ta là tự tại niệm Phật mà chết. Cho nên người niệm Phật là người đã chuẩn bị sẵn cái chết từ lâu rồi. Từ lâu rồi. Mà tôi chuẩn bị chưa? Chuẩn bị hết rồi phải không? Vậy thì khi chúng ta phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc là chúng ta đã chuẩn bị cái chết của mình rồi. Chuẩn bị cái chết rồi. Mình biết chắc mình phải chết, nhưng mà không biết chết ở thời gian nào thôi. Thấy không? Mình giải ra cầu trời cho con sống được vài chục năm, con tu cho khá khá chút, hai năm quả vậy con cao. Phải không? Mình có quyền cầu vậy chứ. Phải không? À, nhưng mà có người nói rằng thôi sống vài chục năm nữa chứ nó mệt, thôi Phật tiếp độ cho con ngay bây giờ cho nó lẹ đi. À, vì mình sợ rồi vài chục năm nữa mình thối tâm bồ đề thì sao? Thế mình chuyển tâm mình tu qua pháp khác, mình không tu nữa, mình giải đãi thì mình đỏ là sao? À, thôi bây giờ Phật ơi, Phật cứu con ngay bây giờ đi, Phật tiếp con ngay bây giờ đi. Cho đi cho rồi đi. À, như vậy cỡ như ông Thiện Phúc, cỡ như bà Như, cỡ như bà Cảnh, thôi rồi đi phúc cho rồi đi. Nhưng bây giờ hai bà này á, ông già này chưa chịu. Nó không được, đi sớm con tu chưa có đủ. Phải không? Đó, để con ráng, ngày nào hay ngày nấy. Phải không? Chừng nào mà chết thiệt thì đi, chứ đừng có đi sớm quá. À, một ngày thêm một ngày, một năm thêm một năm, để mình tu thêm, để công đức lớn. Chứ đâu trong một ngày, một năm đó, mình ngộ được ba tánh A Di Đà sao? Mình lên ngôi thượng phẩm. Phải không? Còn đi sớm về có ngôi trung phẩm nó uổng. Phải không? Không ráng mà về ngôi thượng phẩm. Phải không? Như vậy đó. Tại đó mình tham sống, để gì? Để mình là cố gắng phấn đấu tu thêm. Vì mình mới có niệm Phật, mình chưa có bố thí, chưa có cúng dường, chưa làm công đức lớn nhiều. Bây giờ mình phải ráng làm sao để mình bố thí cúng dường làm công đức lớn nhiều. Trong đó mình hồi hướng về cực lạc vãng sanh, tổng kết tất cả công đức tu hành giới đức trang nghiêm tu tập của mình, đồng hồi hướng về cực lạc hết. Ha, đó cũng như mình làm ăn nhiều mối mà, ha, làm ăn ở Sa Đéc, làm ăn thành phố, làm ăn nước ngoài, làm ăn tùm lum hết, chỗ nào cũng có mình làm đăng đầu tư vô hết. Tất cả tiền bạc gom về mối, chẳng phải mốt cất cái villa chừng mấy chục tầng lầu đã, hay ăn ra mãi hướng gió ở, nói như vậy. Thì cũng như vậy, tất cả cái việc làm công đức của mình, nhiều hướng, nhiều nơi, bố thí làm từ thiện, cúng dường tam bảo, giữ giới trì trai, tụng kinh niệm Phật, tất cả đều hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ để được thành quả vị Phật. Thấy không? Mình đầu tư mình về cực lạc để sớm thành Phật. Vậy thấy chưa? Đó như vậy. Chứ không phải chỉ có nhiều công đức thôi nha. Không phải chỉ làm thiện không là đủ. Không phải chỉ là cúng dường không là đủ. Không phải chỉ giữ giới không là đủ. Không phải chỉ trì kinh đại thừa không là đủ. Mà không phải chỉ niệm Phật không mà là đủ. Thấy chưa? Đó, niệm Phật không chưa đủ. Cộng thêm tụng kinh cũng chưa đủ. Mà cộng thêm mà giữ giới cũng chưa đủ. Mà bây giờ phải cộng thêm gì? Làm phước, làm lành, bố thí, làm từ thiện. Đó như vậy. Nói chung với khả năng của mình, có ở khả năng cỡ nào tối đa, mình làm hết khả năng mình ở cái dạng đó. Tự nhiên chưa? Tự như vậy chứ đừng có tiếc. À, đừng có hà tiện. À, cái việc làm công đức là đừng có hà tiện. À, đó, làm công đức hà tiện là sao có phước. Phải không? Trời ơi, bữa nay có 200 ngàn bỏ trong túi. Mà gặp người nghèo không dám cho 200 đồng bạc. nó để chừng nào tôi có 2 triệu tôi cho 200 ngàn. Thế như vậy thì chờ tới 2 triệu biết chừng nào, đứt bóng ngày nay mai rồi sao còn đâu cho ta. Hay là người đó chết rồi, mình đâu có duyên để cho nữa, phải không? Thế thì gặp duyên cứ cho, hôm nay có 10 ngàn, rút ra cho 2 ngàn, còn 10 ngàn đủ tiền về nhà được rồi. Được không? À, nó như vậy đó, thì chúng ta làm như vậy đó là chúng ta gì? Tạo công đức, tạo cái phước duyên, tùy thời duyên, tùy hoàn cảnh, có làm được thì chúng ta cứ làm, đừng hẹn, đừng chờ. Phải không? Nó như vậy, hẹn chờ nó lỡ dịp mai của chúng ta. Cho nên Đức Phật hay dạy rằng á, việc chi làm được hôm nay, xin đừng lần nữa, ngày mai sẽ làm. Việc chi mình chữa lo khan, việc chi mình đã lo toan được rồi, phải không? Hôm nay tu được cứ ráng tu, đừng hẹn đừng chờ ngày mai ngày mốt gì cả. Vì mai mốt biết đâu là vô thường sinh diệt tới cái bản thân của mình, mình đâu có biết được. Hôm nay những mình trẻ mà chết sớm thì sao? Chứ đâu phải nó già mới chết. Nhiều khi già mà sống dai, trẻ mà chết sớm, phải không? Thì ra cố gắng phấn đấu lo tu là như vậy. Ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, người tu tịnh độ chúng ta có là 3-4 cách để mà được vãng sanh. Tôi nhắc lại, một là đới nghiệp vãng sanh, tức là người này á là nghiệp còn nặng mà còn được giảng sanh. Rồi cái người thứ hai là nhất tâm giảng sanh, là người cũng nghiệp nặng nhưng mà họ có cái cố gắng phấn đấu tu khá hơn, họ tu được nhất tâm bất loạn, là niệm Phật tranh thủ đến nhất tâm bất loạn hiện tiền lâm chung, họ được nhất tâm niệm Phật họ ra đi. Người thứ ba là họ có khả năng tu và tu rất tinh tấn, tu rất miên mật, và họ đạt đến cái gì là cái tánh niệm, đạt được tánh niệm nhưng mà họ chưa đạt được cái ngộ tánh A Di Đà. Họ chết trong cái vấn đề bất đắc kỳ tử về cái nghiệp của mình thì họ tự tại với tánh niệm mà họ ra đi. Đó, cái người thứ tư là ngộ tánh vãng sanh, người này là trình độ cao nhất của người tu tịnh độ chúng ta, là họ quán, họ chiếu và họ thể nhập vào cái tánh A Di Đà của chính mình. Thế đó, bây giờ họ ngộ tánh hiện tiền, tức là họ là đạt được cái tâm vô sinh ở ngay hiện tại, tức là chấm dứt được sinh tử hiện tiền. Tức là gì? Là hiện tại là thân phàm phu nhưng mà đó là tâm Phật Như Lai rồi. Thân phàm tâm Phật Như Lai, duyên được còn thì còn ở trần ái, duyên được mãn thì bái về Phật. Đó như vậy, đó là người này đã chấm dứt sanh tử hiện tiền. Đó như thế, đó là bốn cái trình độ tu và thành tựu của người niệm Phật của chúng ta. Chỉ để ở những pháp môn tu khác không được như vậy. Đó, chỉ có pháp môn tịnh độ chúng ta mới được như vậy mà thôi. Cho nên đó là cái thù thắng vi diệu của pháp môn niệm Phật của chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây trả lời rằng chỉ được giảng sanh là điều lên ngôi bất hối. Khi mà được giảng sanh thì cực lạc rồi, thì điều tất cả là lên ngôi bất hối hết. Bất hối là gì? Tức là không thối lui. Bất hối là không thối lui, tức là khi mà về cực lạc rồi á, là không có lui trở lại ta bà nữa. Một lần mà về cực lạc là không có lui ta bà nữa. Chứ không phải mà vô phước linh rồi 5 giờ chiều về. Ở đây không bất hối, ở đây còn thối. Còn thối còn tới hoài à. Nhưng mà giờ cực lạc rồi là không có trở lại nữa, không cách nào mà trở lại được nữa chứ. Một khi Đức Phật A Di Đà mà tiếp dẫn về bển là kể như mình không còn đường trở lui. Đức Phật chỉ tiếp qua chứ không có đưa về, tiếp mình về bển chứ không có đưa về bên đây, tiếp qua cực lạc chứ không có trả mình về ta bà. Phải là như vậy. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta được vãng sanh về cực lạc là chúng ta đã có một tâm lực tu đồng cảm với Đức A Di Đà, giao thông Đức A Di Đà, cho nên từ chỗ đó cái hào quang Đức A Di Đà mới tiếp dẫn chúng ta được. Còn nếu mà lâm chung chúng ta không nhất tâm bất loạn thì đâu có đồng cảm, đâu có đồng là giao thông với hào quang Phật được, cho nên là chúng ta không được giảng sanh, tức là không được tiếp dẫn về cực lạc. Và khi về cực lạc rồi là tất cả đều đồng lên ngôi bất thối, đồng là điều bằng nhau, đồng là điều bằng nhau. Dù cho cái người đó vãng sanh ở cái địa vị cao cũng là bất thối chuyện, dù cho người vãng sanh ở bậc thấp nhất cũng là bất thối chuyện. Được chưa? Đó như vậy là không còn thấu lui trở lại nữa. Đó như vậy. Như vậy thì khi về cực lạc rồi thì chúng ta từ đó mà tiến hóa tiếp tục lên theo thời gian. Đó, mỗi lần nghe pháp là mỗi lần là chứng được đạo quả cao hơn. Đó gọi là bất thấu chuyển. Nó khác hơn là ở thế gian. Đó như vậy. Và những pháp môn tu khác, kinh nói rằng những kẻ sanh về đều trụ chánh định tụ. Ở đây là một danh từ mới tự học là gì? Là một người mà khi về cực lạc rồi á, đều đã trụ trong chánh định tụ hết. Chánh định tụ tức là gì? Tức là định kiên cố. Định kiên cố. Vậy thì một khi mà chúng ta nhất tâm bất loạn lâm chung là chúng ta đã đi vào định kiên cố, là định niệm Phật. Cái danh từ định á, thường thường là chúng ta học ở thiền mà có nói danh từ định, phải không tử? Còn không có tịnh độ chúng ta đâu nói danh từ định, phải không? Đó như vậy. Có người nói rằng á, người tu tịnh độ không có định, tu thiền mới có định. Nói tầm bậy, không hiểu gì trên, phải không? Tu cái nào mà không có định? Phải không? Người đời người ta tu thiền ngoại đạo còn định thai, còn người tu tịnh độ không có định, phải không? Nhưng mà cái định của cái pháp môn tịnh độ nó dùng cái từ khác, phải không? Cái định pháp môn thiền kia dùng cái từ khác. Ví dụ bây giờ tiểu thừa là họ trụ vào sơ thiền, là họ định vào là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phải không? Nó có tứ thiền bát định. Còn mà định theo đại thừa là gì? Tức là họ trụ vào gì? Trụ vào cái tâm không, phải không? Họ an trụ vào tâm không, an trụ vào tánh không, là họ đi vào định, phải không? Nó như vậy đó. Còn cái niệm Phật là gì? Định niệm Phật. Định niệm Phật tùy theo khả năng niệm Phật từng cấp độ mà định theo cấp độ niệm Phật của mỗi hành giả. Thế chứ người định niệm Phật trong nhất tâm bất loạn, người định niệm Phật trong là gì? Đạt được là tánh niệm. Người định niệm Phật trong ngộ tánh ai gì? Ai gì đà. Mỗi cái bậc định nó khác nhau. À, bà tử chắc chưa từng nghe giảng kiểu này phải không? À, nó như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta đa đề nghi nhất tâm bất loạn vãng sanh cực lạc đều trụ vào chánh định tụ. Có lần sư đã chỉ giảng so sánh cho bà tử nghe đó. Người mà tu thiền tiểu thừa khi mà họ là chưa chứng được quả a la hán thì họ không được là dạng được là đắc quả vô sanh a la hán nhập niết bàn. Thì bây giờ là họ mới chứng được là quả a na hàm thôi. Thì a na hàm có nghĩa là gì? Là cái năng lực tu thành tựu của họ là gì? Tức là định kiên cố. Định kiên cố tại vì họ đã dứt được năm cái sự tiền, tức là cái sự trước á: một, không mê lầm bản ngã; hai là không nghi ngờ giáo pháp; ba là không tham mộ gì lễ cúng kiến là ngoại đạo tà giáo; bốn là không còn gì, không còn tham dục; năm, không còn sân hận. Đây là năm cái tiền kiến sử đầu tiên mà cái người tu thiền tiểu thừa là do công năng thiền định họ chứng được, thành tựu được. Mà khi họ đạt được á, loại từ năm kiến sử đầu tiên này là họ đã đi vào hàng định. Hàng định là thường định. Mà thường định tức là gì? Tức là đi đứng nằm ngồi thức ngủ đều họ nằm trong định hết. Mọi sinh động làm gì của họ đều ở trong định cả. Đạo tỷ chứ là thường định, là định kiên cố. Còn cái gì mà đạo quả thứ hai là tư đà hạnh, họ mới nguội lạnh thâm sân. Thì họ khi nào ngồi thiền tu, họ an trụ vào vào đề mục cái thì họ mới được định. Là định trong lúc tham thiền. Mà khi mà ngồi dậy không tu thiền nữa thì họ sẽ trở lại cái sự dao động. Khi tiếp xúc muôn duyên họ sẽ bị dao động. Nhưng mà khi họ dao động thì họ tỉnh giác được liền. Tỉnh giác được liền họ trở về cái tâm thanh tịnh của họ, đi trụ vào thiền định họ thì họ là không còn bị động nữa. Liền chưa? Đó như vậy đó. Nhưng bây giờ Phật tử chúng ta đang niệm Phật, mới bắt đầu niệm Phật thì khi nhớ khi quên, khi nhớ khi quên, phải không? Đó, mình đang làm chủ niệm Phật nè. Bữa nay mà bắt đầu tu nha, tu mới là 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 2, 3 năm gì đây. Nhưng mà lúc nhớ lúc quên, ngầu lại là lần chuỗi ro, niệm Phật câu nào ra câu đó, buông chuỗi rồi thì quên hết trơn, không nhớ câu nào, phải không? Đó, vậy là chúng ta lúc tu mới có niệm Phật, lúc buông ra không nhớ, phải không? Rồi đụng chuyện phiền não tới rồi mình cự lộn cự lão, người ta không có chừa gì hết. Tức là đấu tranh hơn thua rõ ràng, sát phạt tự do, phải không? Đó, như vậy đó, ân quán rõ ràng, phân minh. Như vậy là chúng ta có niệm Phật nhất tâm chưa? Chưa, phải mà tự không làm chủ được, cho nên bị cảnh nó chi phối, bị cảnh nó chi phối. Tại như vậy không làm chủ được, nên theo cảnh duyên bị phiền não, bị phiền não. Bây giờ chiều về hối hận ăn năn gác tan chán mà tức vỗ đầu bóp bóp, phải không? Hối hận rồi, mà chưa chữ lộn chi cho khổ, buồn chi cho khổ, giận tức cho khổ không? Tại vì lúc đó mình niệm Phật đâu có gì đâu. Bây giờ tao hứa ngày mai bố không vậy nữa nha, ráng tỉnh giác nhân con. Đó, mình nói với mình như vậy đó, phải không? Thì những lần sau mà cố gắng niệm Phật, không niệm đêm nữa mà niệm ngày luôn ha, ba ngày cũng sách chủ niệm Phật đó, phải không? Là mình đang muốn tự lộn ngay và nhờ sao chuỗi mà nhớ, nhờ sao chuỗi mà nhớ, phải không? Có nhiều cái lần chuỗi mà cũng tự nữa rồi ta nói trời ơi giờ lần chuỗi mà tự lộn à, bây giờ giúp mình nhớ là lần chuỗi mắc cỡ quá thôi là niệm Phật không tự nữa. Giờ đỡ chưa? Đỡ rồi. Đấy, còn hơn là bây giờ ông kiềm chế nữa, sách chùa chủ quýnh người ta. Dùng xu chùa chủ là vũ khí, nhưng mấy ông thầy chùa thiếu làm tự rồi đó. Phải không? Đó, như vậy, động là động, động tới động vỏ à. Động tới là sách chùa chủ quýnh, sâu chủ là vũ khí, giữ dằn con thiếu làm tự nha, cái mỏ cũng vậy nữa nha. Người ta dùng kiếm, ông dùng mỏ không quýnh. Phải không? Người ta con thiếu làm tự đó. Cái gì, những cái pháp khí của các vị nhà sư ở trong chùa đều là cái vũ khí của mấy ông nhà sư thiếu làm tự hết trơn. Phải không? Đó, có những món nghề quýnh bằng mỏ, có nghề quýnh bằng dùi. Thế như món nghề mà quýnh mà sâu chuỗi ha, đó như vậy, thấy đó chứ, nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta là người tu niệm Phật á, không phải sử dụng bằng cái mỏ là vũ khí, phải không? Không phải sử dụng sâu chuỗi là vũ khí, nhưng tất cả cái đó là gì? Để cho mình làm cái vũ khí trụ tâm, hàng phục cái vọng tưởng đảo điên, chứ không phải là hàng phục những cái lạ, cái sự sân si hỉ nộ ái ố của người khác đến với mình. À, không phải như vậy nha, đã như vậy. Vậy mai mốt ai cự mình đừng xách sâu chuỗi quýnh người ta, đừng giận lấy mỏ luyện u đầu. Là như vậy, coi chừng tao nha, tao cầm mỏ rồi coi chừng tao à, là vậy là không được, là như vậy. Bây giờ tao nói mình là thầy chùa lửa hay là tu là cọp tu, tao cọp tu đó, ha, là như vậy. Ta sẽ là cười cười mình. Thì khi mình hối hận thì mình thấy buồn hả? Buồn. không? À, bây giờ vừa suy nghĩ lại, người tu chúng ta có lúc hối hận giác ngộ chứ, lúc mình không kiềm chế được thì mình sanh ra phiền não, không tự chủ được mình sân si cãi cọ với người. Nhưng mà khi mà chiều mình ngồi lại mình suy nghĩ, mình thấy mình khổ tâm, khổ tâm không tỉnh, mình càng tu lâu chừng nào mình suy nghĩ mình càng khổ tâm chừng đấy. Thế bây giờ hối hận, mai mốt đi đâu nhớ đừng lần chủ trước mặt người ta, đặng có cự cho nó dễ một chút. Phải vậy không? Thôi nhà điều hóa nói được bắt trước nghe lời nha. Chúng ta cũng tỉnh giác hết, bây giờ không cần dùng sâu chuỗi bằng tay nữa, phải không? Không cần dùng cái mỏ cầm bên tay nữa, mà chúng ta dùng gì? Dùng cho chủ tâm, dùng cái mỏ tâm của mình ha, để mình gõ, để mình là mình tỉnh giác, tỉnh giác tâm mình mỗi lúc mỗi lúc mỗi tâm niệm, phải không? Đó, như vậy mình thường tụng kinh niệm Phật theo tiếng mỏ nhịp nhàng trầm bổng khoan nhạc nghe nó hay làm sao. Thì lúc chúng ta giữ tâm mình như vậy đó, mình kèm tâm giữ tâm nghe lắng tâm mình, lúc trầm lúc bổng lúc khoan lúc nhạc, mình nghe nó tiếng mình niệm Phật nó trong nó êm sao ấy, phải không? Nghe tiếng lòng mình nó hay thì sao ấy. Phải không bà tử? Đó, như vậy là lắng nghe lòng mình, kiểm soát tâm mình và vui vẻ với cái tâm thiện của mình trong lúc đang khởi lên ở trong tâm mình biết. Đó, như vậy vậy thì đó là một cách mình lần chuỗi, cách mình lạ đánh mỏ nơi chính mình, bà tử biết không? Đó, như vậy cho nên tôi nhớ là ngài Đa Đa đó có một câu pháp rất là hay tuyệt vời của ngài ở trong cuốn Được Phát Gặp Phật và Phật Pháp á. Hay cái câu cuối cùng trong cái quyển đó, ngài nói rằng là người tu phải biết làm căm như cái mỏ bể, làm căm như cái mỏ bể. Vậy thì người đó đã đắc niết bàn, mặc dầu hiện tại họ chưa đắc niết bàn. Thì người tu chúng ta lúc nào cũng miệng làm căm mỏ bể, mà cái mỏ bể rồi có tự thấy đánh kêu không? Không có kêu nữa. Cái mỏ này là bị quýnh tối ngày à, vì nó còn tốt quá, tiếng nó tốt thì gõ hoài, phải không? Còn cái mỏ là mà hư mà xấu rồi ta bỏ trong tủ mất tiêu rồi, hay là chẻ củi rồi, phải thấy không? Cái mỏ xấu không ai, không ai thèm ngó tới, mỏ tốt là quýnh hoài. Phải không? À, bây giờ cái mỏ mà tử mà tốt á thì ta tiến tới gây chuyện, phải không? Còn cái mỏ mà không tốt á không ai gây chứ. Nghĩa là sao? À, là chúng ta biết chèn cái khẩu mình lại, mình ít có nói, ít có giận, ít có hờn, ít phải quấy hơn thua, à, ít có gì trên á thì không ai ngó tới mình. Còn bà tử rồi tự thích á, phải không? Thì sao có người là gì? Để là gì? Để hơn thua đấu tranh, để thử tài thử nghề. Cho nên người càng tu chừng nào là càng lặng lẽ, càng trầm lặng, càng coi không ra gì hết. Cho nên ngài mới nói rằng là người tu không biết làm căm cái mỏ bể, tức là không biết cái gì hết, ai hỏi không biết gì hết. Ha, như vậy là mình yên để dễ tu. Và nhờ như vậy mà không ai thấy động mình hết. Còn cái gì muốn giỏi cũng hay cũng đại đó, thì người ta đến ta thử mình đó. Ha, đó thì đang mình bận rộn và mình phiền não, hiểu chưa? Đó, như vậy người tu biết làm căm cái mỏ bể thì hiện tại họ đã đắc niết bàn, mặc dầu hiện tại họ chưa đắc. Thế thì nhờ tương lai đắc niết, nhờ hiện tại là mình làm căm mỏ bể, cái tâm mình được yên tĩnh, tâm mình được yên lặng, nhờ như vậy là tâm mình đi vào định, nhờ như vậy mình giải thoát mà người ta không hay, người ta không biết, phải không? Rồi đến lúc lâm chung á, rồi hết thời gian thọ mạng làm nhập niết bàn luôn. Phải không? Hiện tại nhờ vậy mà mình được an, mà an tức là gì? Là trạng thái của niết bàn. Đó, như vậy. Thế thì tóm lại câu này, ngài đã dạy chúng ta là phải tập là làm im như cái mỏ bể. Thế à, là biết kèm khẩu, biết giữ tâm và biết là định trụ, giữ cái lòng mình làm chủ của tâm chúng ta. Đó, gọi là gì? Là làm căm cái mỏ bể. Thì hiện tại họ đã đắc niết bàn, mặc dầu họ chưa đắc niết bàn. Đó là một cái hạnh tu, một cái đạo lực của người hành giả niệm Phật của chúng ta. À, cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư ngài dạy đó là gì? Ngũ đại sư tức là gì? Bớt nói một câu chuyện mà nhiều niệm một câu Phật, phải không? Ngũ đại sư ngài dạy là bớt nói một câu chuyện mà nhiều niệm một câu Phật, phải không? Đánh chết được vọng niệm mà pháp thân người hiển lộ, phải không? Bớt nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật. Cho nên hồi nãy là sư sáng sư dặn rồi nha, đi tu cực khổ lắm á, không nói chuyện ở sùm bát nhã, lo mà tu, phải không? Là bớt nói một câu chuyện để chi vậy? Dành cái thời gian đó nhiều niệm câu Phật, phải không? Mình nói chuyện nhiều sanh thêm phiền não, mà nhiều niệm câu Phật thì nhiều thêm công đức, phải không? Mà nhiều đoạn phiền não, mà nhiều thêm công đức thì nhiều thêm phước, mà nhiều đoạn phiền não thì sớm được nhất tâm, phải không? Mình đến niệm Phật là để trong được nhất tâm, phải không? Mà cứ nói chuyện hoài sao nhất tâm, phải không? Cứ bàn về tính bóng chuyện đời và chuyện trong chùa, nó nói chuyện ngoài không, phải không? Đấy là thêm phiền não, đã như vậy. Cho nên bớt nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm. Nhờ nhiều niệm câu Phật mà vọng niệm mình bị đánh tiêu. Mà vọng niệm đánh tiêu rồi á là tâm từ từ nó sáng lên, phải không? Mà tâm từ từ nó sáng lên á là gì? Là sớm ngộ tánh A Di Đà, phải đấy chứ? Đó, như vậy đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ là như vậy. Đó là lời nói của Ngộ Ích Đại Đại Sư. Trở lại vấn đề của chúng ta là khi người sanh về cực lạc, điều trụ ở chánh định tù, Thế thì nơi đây Phật tử phải nhớ hoài và không quên nha, đây là căn bản của cái pháp lý tịnh độ của chúng ta. À, chúng ta phải biết rằng người khi mà bản sanh về cực lạc, mặc dù người đó đới nghiệp giảng sanh đều lên ngôi bất thối, lên ngôi bất thắng, bất thối rồi là điều trụ ở chánh định trụ. Chánh định trụ là gì? Tức là bất thối chuyện, hay là định kiên cố. Và đến định kiên cố rồi là không có vọng niệm tái sanh, không có phát khởi lại cái sự là chi phối và cảnh duyên, là sống trong định, hàng định. Cho nên là khi mà nhất tâm vào và bất loạn, hòa vào quán Phật, khi mà lâm chung giảng sanh á, là mình đã đi vào hoa sen nè, đi vào hoa sen là mình ở trong định, gọi là định niệm Phật, rồi được giảng sanh, rồi ở trong chánh định tụ, phải ở đó luôn một thời gian dài, với cái tùy theo cái nhân duyên tu mình hôm nay ở cái đoạn đường nào thì nó dài hay nó ngắn, nó sâu nó cạn, ha, mà cái quả chứng của chúng ta với thời gian đó hoa sen nổ sớm hay là nở chậm, phải không? Nếu mà hôm nay chúng ta tu có cái địa vị, có cái phẩm vị, có sự thâm chứng cao trước khi mình vãng sanh thì khi gì bệnh hoa sen nở sớm hơn. Còn nếu bữa nay mình tu công đức mình ít, mình mới tu thôi, mình chưa được là đạt vào một cái là cái định địa vị cao về cái thân chứng của mình thì về cực lạc ở trong hoa sen lâu hơn, phải không? Còn nếu mà có thân chứng cao thì hoa sen nở sớm hơn đó. Vậy thì hoa sen nở sớm nở chậm là do bên đây cái khả năng tu của chúng ta về nhất tâm bất loạn của chúng ta ở cái giá trị nào, ở cấp bậc nào, hay là thành tựu của chúng ta hôm nay cái đạo nghiệp niệm Phật mình ở mức độ nào, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì hoa sen nở theo cấp độ đó, hiểu chưa? À, cộng thêm công đức của mình tu nữa, bố thí cúng dường làm phước, những cái công đức phước lành của mình cộng lại đó, thành ra hoa sen nở sớm hay nở chậm. Mà nói tóm lại là tất cả những người khi vào trong hoa sen, từ đây mà về cực lạc, ở thời gian trong đó đều nằm ở trong chánh định tụ, là ở trong định kiên cố, hiểu chưa? Đó như vậy. Lại nói ở cõi cực lạc, chúng sinh nào sanh về đó đều là bậc A Vệ Bạc Trí. A Vệ Bạc Trí là cái tiếng Phạn, thấy không? Dịch nghĩa ra là gì? Là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là chữ Hán, thấy không? Dịch ra quốc ngữ chúng ta là gì? Là không thối lui. Không thối lui. Thế thì mọi người cái bản sanh về cực lạc rồi á, là không còn bị thối lui, là không có trở lại ta bà nữa. Khi về bển là không có trở lui, hiểu chưa? Đó, như vậy. Hợp nghi luận nói rằng có năm nhân duyên khiến cho người vãng sanh không thối chuyển, thì đây là có năm nhân duyên mà con người về cực lạc là không thể thối chuyển. Đó, như vậy. Một là nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Thế thì khi mà chúng ta về cực lạc rồi á, không thối chuyển được nữa, là nhờ cái nguyện đại bi của Phật luôn luôn nhiếp trì chúng ta. Phật tử biết rằng là khi mà Đức Phật chúng ta trước khi mà thành Phật á, Ngài là Pháp Đản Tỳ Kheo, Ngài có cái bổn nguyện, thấy không? Là khi nào chúng sinh mà về nước tôi á, à, thì cái nguyện lực của tôi luôn luôn là ủng hộ, luôn luôn là bảo vệ, luôn luôn hộ trì cho chúng sinh, nó luôn luôn là gì? Sống trong định, và luôn luôn là gì? Là tu tinh tiến lên cái ngôi lạ, là giải thoát đến Ngài thành Phật, thế là không có thấu chuyện, hiểu chưa? Đó là cái nguyện Pháp Đản Tỳ Kheo. Khi mà Ngài chưa thành Phật, nó có phát nguyện rồi, chúng sinh nào mà về cảnh giới của Ngài, thấy không? Điều là không thấu chuyện, vì luôn luôn có cái nguyện Ngài là gì? Là ủng hộ mình, bảo vệ mình, bao che mình, à, và nâng đỡ mình, đưa mình lên cái ngôi lạ, là giải thoát đến là quả vị Phật mà thôi. Tại như vậy, phải thấy chưa? Và lúc nào cũng được sự ủng hộ, được bảo vệ của là hào quang Phật hết, nguyện lực của Phật hết, thì đâu có sợ thối lui. À, đó là nguyên nhân thứ nhất mà một chúng sinh về đó không thối, không thối chuyện. Như hôm nay Phật tử đi vào chùa Phước Linh, Phật tử tu, à, Phật tử sẽ là từ sáng tu tới chiều, bảo đảm Phật tử sẽ tu yên ổn, không có lo gì hết. À, đó, lý do tại sao? Tại vì sư có cái nguyện lớn trước rồi, sư có nguyện rằng sư lập nên đạo tràng niệm Phật này là ủng hộ Phật tử tu yên tĩnh suốt ngày, thấy không? Đó, không có lo, vẫn cứ lo tu thôi. Nó từ miếng ăn, từ cái gì cũng vậy là sư lo hết, chỉ có là ngồi không niệm Phật dùm sư thôi. À, phải không? Nhưng mà nhiều khi vô đây mà niệm không nổi nha chứ, à, nó khổ ghê, phải không? À, nhưng mà nếu vô đây mà ngồi mà niệm Phật mà ngon lành rồi á, thấy không? Thì Phật tử thấy có lo gì không? Không lo gì cả, cứ lo tu, tới giờ niệm Phật cứ niệm Phật, tới giờ kinh hành cứ kinh hành, tới giờ ngồi thiền cứ ngồi thiền, rồi tới giờ là gì, cái bụng muốn đói là ta kêu xuống ăn cơm có người mời thỉnh, ha, có người lo lắng đàng hoàng, ăn xong có người rửa chén, rồi ăn xong có người lo cho ngủ, chiếu trải sẵn, gối lo sẵn, ngủ thức dậy có người cuốn gối cuốn chiếu, ha, rồi tới giờ cũng học pháp, có sư thuyết pháp cho nghe, nghe xong rồi mệt thì có giải lao, nước có sẵn để uống, khỏi chạy đâu xa, ha, cái gì có sẵn, có sẵn hết trơn á. Rồi tôi mệt thì chiều về sợ xỉu, cho ăn cháo dẫn bụng đi về. Thấy không? Tại vì vậy là có lo gì nữa không? Không có lo gì trơn trời á.
bây giờ Phật tử nào mà đi nghe pháp, đi học tu ở chùa Phước Linh ha, mà không có tiền xe, xa xôi quá là cho sư thầy ha, sư ra cho tiền xe đi về ha. À, hôm nay cô xưng đại thọ cho bà Hiền, bà Diệu Bảo với bà nào nữa hả? À, Diệu Liên ở Cao Bên đó ha. Bây giờ một tháng thì đi đến chùa Phước Linh mấy lần, tiền xe bao nhiêu thì cái phần đó là cô xưng cô cũ là đại thọ đó, cô hộ cho ba bà đó ha, tại xấu nghiệp quá, đậu bộ không đậu nghiệp ha. À, vậy thì cái phần đó ba bà này là cô xưng cho hộ tiền xe đi chùa Phước Linh tu theo định kỳ một tháng ba lần, phải không? À, như vậy giờ khỏi lo đâu, phải không? Không khỏi đi bộ đó nha. À, nó như vậy. Còn bà Như, bà Lạc thì ở đây mỗi buổi chiều về là Út Sen nó sẽ ủng hộ cho bà hai bà. Bà Cảnh không? Bà Cảnh có tiền đi xe không? Phải không? À, Phật tử nào mà thiếu tiền đi xe cho sư hay nha. À, bởi vì sư có Phật tử ủng hộ phần này. À, cho sư hay là sư cho tiền để ủng hộ và đi xe. À, như vậy. Rồi thôi thì đó là cái gì? Trả lời vấn đề là chúng ta khỏi có lo, phải không? Là về cực lạc là không còn thấu chuyển, tại vì có cái nguyện gì hộ trì của Đức A Di A Di Đà, phải không? Có giờ Phật tử vô tu chùa Phước Linh còn lo chuyện gì đó không? Không lo chứ. Không lo đói chạy ra ngoài mua cơm hộp ăn, không lo khát ra tiệm nước mua nước uống, khỏi lo. Đây cái gì cũng có, bệnh có thuốc tủ sẵn, thuốc nhóc hết trơn. Phật tử đừng lo nha, bên Mỹ gửi thuốc gì nhiều lắm, Phật tử bệnh gì cứ cho sư biết. À, nó như vậy, đừng có lo, nó như vậy. Như vậy thì đó là cái nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì, lúc nào cũng được Phật là phóng hào quang nhiếp trì đó. Trì là giữ, ha, nhiếp là thâu, trì là giữ, là luôn luôn là thâu giữ mình, quản lý mình. Không cho mình ra khỏi thế giới cực lạc. Còn tại giới như đây thì quản lý Phật tử không được ra khỏi cửa ngõ, phải không? Tại nào sáng có mấy người vô đây đó, ủa nó sao bữa nay tôi niệm Phật quá quan trai mà sao thấy vắng que à nè, ai ngờ ta tu bữa nay lặng trang vô trống thấy ai chứ. Bước vô cửa đâu thấy ai đâu, ai ngờ đi vô đây mới thấy là ta ngồi tu trong này, phải không? Thấy chưa? Đó như vậy. À, thứ hai là ánh sáng của Phật thường xoay đến thân, nên lòng bồ đề luôn luôn tăng tiến. Cái ánh sáng của Phật là gì? Phật tử là hào quang của Phật, là hào quang của Phật, nghe không? Hào quang của Phật là thường xoay đến thân, nên lòng bồ đề luôn luôn tăng tiến. Lòng bồ đề là gì Phật tử? Là cái tâm hướng về quả vô thượng bồ đề, là cái tâm bồ đề của chúng ta đó. Người tu niệm Phật chúng ta đi đâu với phát tâm bồ đề? Niệm Phật không phát tâm bồ đề là không phải là người chánh tông tu pháp tịnh độ nghe. À, niệm Phật đi đâu phát tâm bồ đề? À, có chuyện về rồi, được rồi, vậy đi. Thì như vậy thì Phật tử thấy rằng á, là khi mà người niệm Phật chúng ta mà không phát tâm bồ đề, đó là lệch hướng của người niệm Phật rồi, lệch hướng cái tông chỉ pháp môn tịnh độ, lệch hướng với cái hướng giải Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã là về cực lạc, mà lệch cái tâm nguyện của Đức A Di Đà tiếp dẫn mình về bển, phải không? Tại nên mình phát tâm bồ đề thì mới đủ tiêu chuẩn về cực lạc. Nếu mà không phát tâm bồ đề thì Đức Phật không tiếp dẫn mình về cực lạc dẫn sao? Tại vì chư Phật A Di Đà sẽ tiếp nhận những người nào muốn mau thành Phật mới được về đó. Mà người nào mà không muốn mau thành Phật thì không được gì đó. Hiểu chưa? Giờ cực lạc để đốt giai đoạn nó mau thành Phật mà. Đó, vậy thì niệm Phật đi đâu với phát tâm bồ đề. Thật ra có những người niệm Phật mà không biết phát tâm thành Phật thì không được giảng sanh. Cho nên cái vấn đề mà phát nguyện giảng sanh nó quan trọng đó Phật tử. Hồi sáng đọc cái phát nguyện đó, thấy không? Cái câu cuối cùng là gì Phật tử? Là mãn bồ đề đề nguyện. Thấy không? Đã về cực lạc để mãn bồ đề nguyện. Về cực lạc mới mãn bồ đề nguyện, mà còn ở thế giới ta bà này là gì? Là chưa mãn nguyện. Phải không? Tại vì ở đây khó tu thì khó thành Phật. Thế nên nó không được là mãn bồ đề nguyện, là mãn là thỏa mãn. Thấy không? Đó, mãn đầy đủ là thỏa mãn. Còn về cực lạc nó thỏa mãn được cái bổn nguyện của mình. Mục đích mình tu là để thành Phật. Mình về cực lạc là mới mau thành Phật, là mới thỏa mãn cái bồ đề nguyện của chúng ta. Đó, như vậy thấy chưa? Thế vậy thì dù chúng ta là một người già, người không có văn hóa, ít học Phật pháp, mới phát tâm tu, nghiệp chướng sâu dày, tội ác dày đầy, bây giờ nghe sư quá nói vậy mình mừng quá, vậy là tôi thành Phật được sao? Được chứ, phải không? Giờ tôi vừa thành Phật được là được, mặc dù tội lỗi cỡ nào mới tu mà chút nữa chết đi cũng tương lai sẽ thành Phật, nếu mình về cực lạc được là mình thành Phật mau, ha. Đó, bây giờ nghe nói vậy mừng quá, phát tâm niệm Phật liền. Như vậy thì tội lỗi cỡ nào niệm Phật cũng giảng sanh và tương lai cũng sẽ được thành Phật. Nên bây giờ con nguyện về cực lạc để được mau thành Phật. Thế nghe có người nói ra thôi, nguyện thành Phật tội lắm, tôi cũng dám đâu. Tội gì? Ai bắt lỗi tội? Thế Đức Phật đã biểu mình niệm Phật để mau thành Phật, biểu mình phát tâm bồ đề, biểu mình tu để thành Phật như ổng vậy. Phải không? Mà mình không chịu nghe lời thì mình là bất gì? à, bất tuân bất kính, không nghe lời thầy dạy, vậy thì mình làm cái thứ gì, thứ ngỗ nghịch, phải không? Đức Phật biểu mình tu thành Phật không chịu nghe lời, phải không? Đó, vậy là mình có tội hay là mình không tội? Có lỗi hay không lỗi? Có lỗi chứ. Cho nên người nào niệm Phật mà không dám thành Phật á, là người đó là không hiểu gì Phật hết, không hiểu gì Pháp môn Tịnh độ cả, tu xu hướng mà thôi, chứ không hiểu rõ giáo lý về Tịnh độ, mà không biết cái bổ nguyện Đức A Di Đà thì không rõ lời giải Thích Ca Mâu Ni. À, đó chưa? Cho nên bây giờ chúng ta có quyền và phải phấn đấu phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc để mà mau thành Phật, đó là phát tâm bồ, tâm bồ đề. Vậy thì để giữ cái tâm bồ đề này không cho bị lui sụp, luôn luôn tăng tiến, thì luôn luôn lúc nào chúng ta ở cực lạc á cũng được cái ánh sáng Đức Phật thường soi đến thân. Ánh sáng Đức Phật tức là gì Phật tử? Đó là cái hào quang của Phật, hào quang của Phật. Mà hào quang Đức Phật là tượng trưng cái gì? Là cái trí tuệ của Phật, cái trí tuệ của Phật. Nói hào quang khôn lường là hào quang, là trí tuệ Đức Phật vô biên. Ánh sáng đó là hào quang, mà đó là trí tuệ của Phật. Mà trí tuệ Đức Phật là gì? Tức là giáo pháp Phật. Mà giáo pháp Phật là gì? Tức là mỗi tiếng khua, một tiếng nước chảy, tiếng khua của rừng cây, tiếng gió thổi, tiếng chim hót đều là gì? Tức là tiếng pháp cả, tiếng pháp cả. Ngày sáng đêm muốn nghe pháp là có pháp, muốn nghe pháp gì được nghe pháp cho trình độ của mình. Nhưng mà khi nghe pháp như vậy mình có thấu chỉnh tâm không? Không, nghe là hiểu, nghe là hiểu thì tâm bồ đề càng thêm tinh tiến. Phải không? Ăn mà ngon, ăn nửa chừng nghỉ chịu nổi không? Không, ăn hoài ăn cho đã chứ. Phải không? Đó như vậy. Tức là cũng như vậy. Bây giờ cực lạc là mình là nghe pháp và đắc đạo, nghe pháp đắc đạo, mà càng đắc đạo thì cái tâm bồ đề chúng ta càng lớn mạnh. Có thấu chuyển không? Đâu có thấu chuyển. Chứ tu chùa Phước Linh hoài thấy khoái quá, ở nhà chịu nổi không? Không chịu nổi rồi, không nhớ chùa Phước Linh chịu nổi. Phải không? Đó như vậy. Chứ thì Phật tử là mỗi một tháng mà vắng sư quá một kỳ một tiên chịu nổi không? Chịu không nổi. Em có nhiều Phật tử như bà như cô Huệ đó, thẩm đầy ở nhà cũng nhớ sư phụ quá trời đi, ha, đó như vậy. Bây giờ đi vô gặp sư mừng không? Mừng, phải không? Đó như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta niệm Phật cũng nhớ Phật, thế lúc nào cũng nhớ Phật, nói là nhớ Phật như ăn cơm bữa mà. Ngày có ba bữa cơm, thiếu bữa là đói. Thế là mình nhớ Phật như nhớ ăn cơm vậy đó, thiếu cơm là chết. Thế mà thiếu câu niệm Phật là kể như là mình không thể giảng sanh, không giải thoát được. Đó như vậy. Cái điều thứ hai, để cho người về cực lạc không có thối chuyển, đó là gì? Là ánh sáng của Phật thường xoay đến thân, nên lòng bồ đề luôn luôn tăng tiến. Thứ ba là chim nước rừng cây gió âm nhạc thường phát ra tiếng pháp, thành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Vậy thì mỗi cái sự sinh động chuyển động ở bên thế giới cực lạc Tây phương chúng ta đều là có tiếng pháp cả. Cho nên ở bên đó nó có thuận duyên như vậy đó. Còn bên đây mỗi cái sự rung động của cái gia của cái thế giới này là gì? Là làm cho mình khủng hoảng, làm cho mình sợ hãi, làm cho mình khiếp đảm, làm cho mình bị chi phối tâm và mình tu không được. Phải không Phật tử? Đó, như vậy. Thứ tư, bản lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nạn ác duyên, lại không có ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Thì vấn đề thứ tư mà người ở bên cực lạc không thấu chuyển là gì? Ở xứ đó không có bản ác, mà toàn là Bồ Tát thượng thiện không à. Bồ Tát thượng thiện ở đâu có sẵn như quý vị? Chư tử ở đâu vậy? Tại vì những vị đó đã vãng sanh về trước mình lâu rồi. Tại vì cảnh giới cực lạc Tây phương đã thành tựu 10 kiếp nhẫn nay, là tính từ Thích Ca Mâu Ni chúng ta là đăng ký pháp đó, là 10 kiếp nhẫn nay. Thì 10 kiếp nhẫn nay Phật tử biết rằng là chúng sinh vãng sanh gì đó biết bao nhiêu mà nói chưa? Phải không? Là hàng xa số không lường đếm nổi. Không lường đếm nổi mà. Bồ Tát thanh văn không lường đếm nổi. Vậy thì những vị đó đã có trước chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta qua sao? Thì những vị đó là gì? Là bạn của mình. Là bạn của mình. Bạn của mình là toàn là Bồ Tát không à. Còn bạn của mình đây là ai vậy? Là cái thứ quỷ sứ không à. Phải không? Đó. Cái trời đất ơi, trời đất khởi rồi mà. Là ma dương mà. Nó đưa mình, nó rủ mình, nó quyến rũ mình vào con đường khổ sanh tử luân hồi không? Phải không? Đó như vậy chứ không có đưa mình vào con đường giải thoát. Đó như vậy. Thì ở thế gian là bạn ác, đưa mình vào cái nẻo tà, đưa mình vào con đường tội lỗi, đưa mình vào con đường sa đọa tương lai. Phải không? Và sanh tử luân hồi trong lục đạo sáu đường. Chứ không có đưa mình ra. Còn ở bên thế giới Tây phương, những bạn đó là gì? Luôn sắc tấn mình, nhắc nhở mình và tạo điều kiện chúng ta để mà mau lên cái ngôi vị, ngôi quả vị lạ của vị Phật ở tương lai. Đó như vậy là bạn thượng thiện nhân, tức là Bồ Tát không à. Tuyệt tất cả chướng nạn, bên Tây phương không có chướng nạn, bên đây đủ thứ chướng nạn cả. Bên đây chướng nạn là những thứ gì nè? Nào là bị lửa nè, bị nước nè, bị động đất nè, bị hoàn cảnh chiến tranh nè, dù hoàn cảnh xung quanh đủ thứ chuyện cả. À, những cái đó làm cho mình là bị là khó khăn trong cuộc sống. Mà cuộc sống khó khăn tu dễ không? Khó tu, phải không tử? Nó như vậy. Ác duyên, bên đây thì ác duyên, ít có thiện duyên. Lại không có ngoại đạo, ở bên bển không có ngoại đạo nha. Bển có đạo một mà. Hay là đạo gì? Đạo Phật. Sao biết hay vậy? Hôm qua bển là nào biết? À, chưa giờ Cực Lạc biết bệnh đạo Phật không à? À đúng rồi, mà cảnh hay quá. Tại vì sao vậy? Tại vì bệnh đạo Phật à, Bồ Tát mà thánh chúng cũng là ai vậy? À cũng là đệ tử Phật không, tu theo Phật không, thì bệnh đạo Phật không chứ đâu đạo Thiên Chúa. Bệnh đạo Tinh Lành không có cao đại, không có đạo nào chứ. À, chỉ là đạo Phật không à? Đó, đạo có ngoại đạo. À, bệnh là chỉ có đạo một mà thôi, không có ngoại đạo. Ngoại là ngoài, ngoại đạo là cái đạo ngoài đạo Phật gọi là ngoại đạo. Thì cái đạo nào mà ngoài đạo Phật gọi là ngoại đạo? Mà ở trong dòng đạo Phật mới gọi là gì? Là đạo Phật. À, là như vậy. Vậy thì không có tà ma. Ở bên có tà ma không? Không có, phải không? Bên đây có tà ma không? Có, bên đây tùm lum hết. Lãng quảng là mình nhìn tà nó tránh. Thấy không? Nhìn ma nó Phật. Phải không?